Này thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ được cái tịnh duyên giác, do cái tịnh giác tâm nhận cái tịnh làm hạnh, nhận lấy cái tịnh làm hạnh, do lắng các cái niệm, cái giác thức thiền đạo, tức là giác được cái thức, nó là thiền đạo, cái tịnh huệ lần lần phát sanh, thân tâm khắp trần từ đây nó hằng dứt, bèn hay vào hay ở trong phát ra được cái tịch tịnh khinh an, hay là cái khinh an tịch tịnh. Bởi cái tịch tịnh cho nên mười phương thế giới tâm của các Như Lai ở trong đó đều hiển hiện như những hình bóng hiện trong gương. Đây, cái phương tiện này gọi là Samatha. Samatha thì tạo dịch là chỉ, phương pháp tu chỉ. Quý vị nhớ cái phần, ba phần tu này là ba cái phần rất là thiết yếu trong bộ Kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác Đức Phật chỉ cách tu mà đặt ra thứ lớn phương tiện thì ba phần này là chánh yếu đó. Giờ cái phần thứ nhất là phần tu chỉ. Tu chỉ là tu làm sao? Điều kiện tiên quyết ở đây Đức Phật nói là phải làm cái gì trước? Trước hết phải ngộ cái tịnh viên giác. Quý vị thấy cái điều kiện tiên quyết Đức Phật nêu ra ở đây là trước hết phải ngộ được cái tánh tịnh viên giác. Thấy chưa? Thì như vậy cái điều kiện này khác gì với điều kiện các thượng sư sau này nếu đó là tu thiền trước phải sao? Phải kiến tánh. Kiến tánh tức là ở đây mới ngộ cái tánh duyên giác, tịnh duyên giác đó, lấy cái đó làm cái thể để mà tu. Cho nên thường gọi là chính tánh khởi tu đó. Là trước hết phải nhận ra được các tánh bất sanh bất diệt. Tánh bất sanh bất diệt đó gọi là duyên giác, gọi là Phật tánh, gọi là đủ tên hết. Nhận ra được cái đó rồi, rồi mới dùng phương tiện dẹp những cái vọng trần, vọng tưởng. Thì như vậy mới có thể đi tới cái chỗ giác ngộ. Còn nếu mình không nhận cái đó mà mình dùng phương tiện dẹp vọng tưởng, dẹp rồi không biết về đâu. Tại vì cứ là dẹp là dẹp rồi hết, quảng hốt không biết mình về đâu. Còn bây giờ mình nhận ra được cái đó rồi, tự nhiên mình nhận ra được rằng mặt gương nguyên thể nó là sáng. Mình nhận được cái đó rồi, nhưng bây giờ biết là nguyên thể mặt gương là sáng, hiện giờ bụi gương phủ dày nó tối mịt. Bây giờ mình phải sao? Chỉ ra công lao bụi. Khi ra công lao bụi đó mình không còn mong gì hết, chỉ mong hết bụi thôi. Tại sao? Khi hết bụi thì cái mặt gương mình sáng ngời, chứ phải cái công mong gì hết. Còn nếu người đó họ thấy mặt gương phủ bụi mà họ không nhận ra được mặt gương nguyên thể là sáng, thấy bụi phủ mờ đó, thì họ có muốn làm hay không? Họ biết trong đó cái gì mà lao? Phải không? Họ chưa biết trong đó lao rồi nó sẽ đáng công dụng gì? Rồi giả sử ta nói ông ráng lao này đi, lao này nó đẹp lắm, mình cũng không hiểu nữa. Thì như vậy tức là cái dụng công của họ trong cái mờ mịt, nó không có tiêu chuẩn. Cho nên trước hết mình phải nhận ra cái tội gốc của nó, làm gương bị bụi phủ dày. Trước hết chúng ta phải biết mặt gương nguyên thể là sáng. Giờ bao nhiêu bụi, bao nhiêu những cái thứ gì mà nó to, nó đắp, nó dính, nó bám vào đó, nhiều đời nhiều kiếp đó, mình mới ráng trong lau chùi ngày này tháng nọ cho đến bao giờ sạch hết. Trong khi mình lau chùi đó mình không còn công gì hơn là trong hết bụi. Thì cái người tu cũng vậy, khi chúng ta nhận được mình có cái tánh bất sanh bất diệt, do vậy vọng tưởng sinh diệt nó che lấp đi. Thì bây giờ mình cứ ra trong mà dạ cái vọng tưởng sinh diệt thì mình không mong gì hết. Khi vọng tưởng sinh diệt hết thì mình biết cái chưa hiện, khỏi có lo, khỏi tâm đời. Vì vậy cho nên tu như vậy gọi là tu không lập, tham thiền như vậy nó gọi là tham thiền cứu kính. Còn mình bây giờ cứ giả tham thiền, ông ngờ ông tưởng cái này, ông tưởng cái kia, nhưng mà tưởng cái đó là được cái đó, phải sao nữa? Phải trả để tưởng cái khác. Thì như vậy cứ dẫn đi làm quanh lăn quanh quanh hoài mà không biết chỗ cứu kính lại chỗ nào, phải không? nó cứ biểu là làm cái này là được cái đó, được cái cấp thứ nhất rồi bỏ, rồi phải qua cấp thứ hai, rồi làm cấp thứ hai rồi bỏ, cũng qua cấp thứ ba, cứ vậy hoài mà mình chưa biết cái chú kính nó là sao. À, còn ở đây thì bảo trước mình nhận ra cái chỗ chú kính là cái gì, rồi từ đó mình mới bắt tay làm, thì cái làm mình nó an nhiên tự tại, không lo không sợ. Nó làm mình biết cái hậu quả nó ra sao, mình biết rõ ràng đó. Vì vậy cho nên trong thiền tâm thường nói kiến tánh, kiến tánh rồi mới khởi tu. Còn như trong kinh Duyên Giác này gọi là chứng tánh khởi tu. Thì như vậy cái chủ trương không có khác. Cho nên tâm ba cái tu chỉ, quán và thiền đều cái câu đầu tiên là các Bồ Tát phải ngộ được cái tịnh duyên giác, rồi lấy cái tịnh giác tâm này nhận ra, nhận cái tịnh làm hạnh, rồi căn cứ ở đó lấy cái tịnh, tức là lấy cái chỉ đó làm hạnh, rồi do trình các cái niệm, tức là lóng các niệm. Nhưng cái chữ lóng niệm này mình đừng có hiểu lầm, nhiều khi mình hiểu lầm cái lóng niệm này rồi sanh bệnh. Lóng niệm có nhiều người nghe nói là lóng hết các cái tâm niệm vọng tưởng trước, rồi ngồi cái sao, ngồi cái sao đè, cố gắng là kèm nó lại, kèm nó cũng như là lóng, nhưng mà làm áp lực đè nó trước, đè xuống phía rồi đâm ra ngực, rồi muốn khổ huyết. Đó là cái bệnh của thiền, là vì mình không biết, tưởng nó lóng là cách cứ làm cái áp lực đè nó trước, đừng cho nó dấy lên. Nhưng mà không ngờ càng đè nó càng có những cái tai họa nó tắt ra. Vì vậy cho nên chữ lóng ở đây mình phải khéo hiểu như các vị thiền sư đã dạy, nghĩa là biết vọng mình không theo, lành lành nó dừng lại, thì như vậy đó nó nhẹ nhẹ phớt phớt từ cái dừng lại không theo nó. Tỷ dụ vọng giờ dấy lên, thay vì hồi xưa mình không biết, mình cho nó chạy, nó chạy đi cả 5 phút, 10 phút, có khi nửa giờ. Tỷ dụ như những cái vọng mà quan trọng á, thì nó chừng bao lâu? Nó kéo luôn ngồi thiền, nửa giờ nó kéo hết, phải không? Ví dụ như là tôi ví dụ như người ở đương học bài thi, bây giờ ngồi thiền, ngồi thiền, trong khi đang ngồi thiền, cái trực nhớ cái bài đó, nhớ là đâu đọc thì là thuộc không? Thì trong khi ngồi đó, cái đọc hết cái bài, cái thì hết cái bài 15 phút, thì 15 phút cho nó kéo đi luôn, phải không? Đó là chưa biết dừng nó lại. Còn ví dụ mình vừa nhớ tới cái đề bài đó, đó là giọng bỏ đừng theo. Thì như vậy tức là mình giúp lại được, mình không có bị tốn 15 phút đó. Thì ngay cái đầu đề mình đã dừng rồi, rồi biết rằng dừng đó chưa phải là xong, dừng cái này thì chú khác nó dấy lên, nhưng mà rồi cũng dừng lại nữa, thì cứ như vậy dừng hoài biết là nó ngòn đó. Thì như vậy tức là mình diệt cách hết sức nhẹ, êm ái nhẹ nhàng. Cho nên nói là người tu là trí tuệ, là khôn ngoan tu mới được. Còn nếu mình dụng về dốt nát đó, thôi người khi sinh bệnh là vậy đó. Nghĩa là không biết là nghe một câu Phật nói, là diệt giọng, là cấm đầu, cố diệt nó. Mà diệt nó thì nó không thiệt, mà cứ mình kèm dưới mình mang bệnh, không hay. Cho nên diệt bằng cách hết sức là nhẹ, hết sức là êm ái, mà lần lần nó hết. Còn mình cố tình chừng nào nó càng loạn lắm chừng nấy. Vì vậy cho nên cái tình tâm tức là dừng nó lại. Dừng các cái niệm lại thì gọi là chỉ. Thì như bây giờ mình đang tu đây, quý vị thấy là tôi chỉ thì tôi quán. Chỉ vừa dặn niệm với lại không theo, như vậy là chỉ hay quán? À đó, chỉ, nhưng mà cái chỉ đó phải trước là thấy được có cái gì không sanh không diệt ở trong, rồi mình dừng cái vọng lại thì đó là trúng. Mình biết được cái thích là cái phiền động, mình giác. Giác tức là tỉnh giác, là biết rõ cái thức, cái vọng thức là cái phiền động. Cho nên mình không chạy theo nó. Vì vậy mà cái tịnh huệ lành lành nó hiện. Cái tịnh huệ là cái gì? Thành ra cái tịnh huệ nó khác hơn cái trí bát nhã một chút. Vì cái trí bát nhã thì phần nhiều mình hay vận dụng để quán chiếu. Còn cái tịnh huệ này do mình lóng cái vọng lại. Để lắng giận cho nên tâm mình thanh tịnh, mà thanh tịnh vẫn có cái sáng ở trong. Tâm mình nó không có phân biệt mà vẫn có cái sáng biết không hết, thì cái đó gọi là tịnh huệ. Tịnh là yên lặng, Huệ là sáng biết, chứ không phải yên lặng mà không biết gì hết. Yên lặng mà không biết gì hết thì không phải là huệ. Cho nên yên lặng mà vẫn sáng biết, như tôi nói khi sáng đó, vọng dấy lên thì biết có vọng không theo, vọng lặng xuống thì biết hiện giờ là không vọng, nghĩa là mình biết không vọng rõ ràng. Như vậy đó là cái tịnh huệ, có vọng biết vọng, không vọng biết không vọng, tỉnh sáng. Thì cái đó gọi là cái tịnh huệ nó phát sanh. Rồi lành thân tâm khắc trần, từ đây nó hằng dứt. Lần thân tâm khắc trần. Khắc trần là cái gì? Thì cái này nó liên hệ với Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói khắc trần phiền não, thì ở đây cũng nói khắc trần. Khắc trần là tích trần, là chỉ cho bụi. Cái khắc là chỉ cho khắc. Nhưng mà đây có thể giải thích theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là theo cái ví dụ Kinh Lăng Nghiêm. Vì trong Kinh Lăng Nghiêm ví dụ như trong kinh đó nói, như buổi sáng mặt trời lên, rồi trong nhà có những kẻ hở, nhìn xuyên qua những kẻ hở thì thấy có ánh sáng rọi vô, rồi lúc đó qua những cái ánh sáng đó thấy gì? Bụi bặm lăng xăng. Thì như vậy bụi bặm lăng xăng trong không gian đó thì bụi đó dụ cho trần, còn cái hư không đó là dụ cho gì?
Đúng chỗ nghe ta dụ ra
khách có dụ chỗ hư không với trần thì dụ cái gì chứ?
Chân tâm.
Thì bụi đó là dụ cho vọng tưởng, phải không? Trần là dụ cho vọng tưởng, hư không đó là dụ cho chân tâm. Rồi lại các ví dụ thứ hai, Phật nói như có cái nhà, người tới ở trọ xong việc rồi, cái họ gói ghém đồ đạc ra đi, thế thì người ra đi gọi là khách, còn người không ra đi là ai? Đó. Thì như vậy khách là đối với chủ. Thì như vậy khách thì ra đi mà chủ thì không ra đi. Thì như vậy ở đây dùng hai chữ khách trần, nếu giảng theo Kinh Lăng Nghiêm, khách là chỉ cho vọng tưởng, còn chủ là chỉ cho duyên giác, phải không? Trần là chỉ cho vọng tưởng hay là cái tánh lao ly, mà hư không là chỉ cho duyên giác. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi căn cứ theo trong Kinh Lăng Nghiêm nói để mà giảng hai chữ khách trần này. Còn nếu một ý nghĩa thứ hai là để giải thích chữ khách trần, vì như đoạn trước ở đây đã nói, Đức Phật nói rằng cái tâm duyên lự, tức là chạy theo cái hơi hám của sáu trần, do sự tích tụ những cái hơi hám của sáu trần, dùng chữ trần khí đó là hơi hám của sáu trần. Mà sáu trần là cái gì? Là cái bên ngoài, phải không? Vì vậy cho nên cái sáu trần nó còn lưu chút hơi hám, chút bóng dáng trong tâm mình, rồi cái vọng tưởng nó duyên ra cái hơi hám bóng dáng đó. Thì như vậy cái bóng dáng lưu lại trong tâm mình đó là cái không thiệt, cũng như là cái bóng dáng của sáu trần lưu lại trong tâm mình nó không thiệt, chẳng khác nào như là khách. Còn cái thực tình ở trong tâm mình nó không sanh không diệt, cái đó mới là chủ. Thì như vậy cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần thì cái tâm đó cũng chỉ cho khách, mà cái không có duyên theo bóng dáng sáu trần, thường hằng bất biến, cái đó là chủ. Vì vậy cho nên đây mới nói thân tâm khách trần, từ đây hằng dứt. Tức là cái khách trần ở trong thân tâm mình đó từ đây nó không còn nữa, tức là chỉ cho những cái vọng duyên theo bóng dáng trần cảnh từ đây nó hết tật. Bèn hay ở trong phát ra cái tịch tịnh kinh an. Thì khi mà nó hằng dứt rồi thì ở trong mình được phát ra cái lặng lẽ nhẹ nhàng. Cái lặng lẽ nhẹ nhàng, bởi do cái lặng lẽ này Cho nên mười phương thế giới các Đức Phật, cái tâm của chư Phật đều hiển hiện ở trong đó hết. Sao kỳ vậy? Ví dụ cũng như là bóng hiện trong gương, thì lúc đó mình thấy mười phương chư Phật hết, phải không? Chỗ này nó quan trọng là khi chúng ta, nếu ai mà tu, mình chưa có thể hằng tịch diệt hết được những cái vọng tưởng, nhưng mà giả sử được chừng 5 phút, 10 phút hay là nửa giờ lặng lẽ thanh tịnh, thì lúc đó mình cũng sẽ thấy được cái giá điểm nhỏ nhỏ của cái tịch diệt sinh ra. Nghĩa là nhẹ nhàng, yên lặng. Cái tịch diệt đó thì lúc ấy tất cả những cái vọng tưởng sinh diệt không còn, mà chỉ thuần một tính giác, mà tính giác ấy nó bất động. Thì như vậy, cho nên đó là hiện tướng của chư Phật. Tại sao nó hiện tướng chư Phật? Vì chư Phật là cái thể giác. Mà bây giờ mình sống được trở về một tí nào của cái thể giác đó, thì đó là hiện tướng của chư Phật rồi chứ gì. Cho nên bóng dáng chư Phật mười phương đều hiện rồi đó hết. Chứ còn nếu mà hiểu rằng khi đó cái là chư Phật đều hiện cho mình thấy hết, thì cái đó là cái bệnh nữa. Rồi lúc đó thấy Phật này, thấy Phật kia, rồi tâm mình nó rối loạn. Cho nên khi đó là mình sống được cái tánh giác, mà tánh giác là hiển thân của mười phương chư Phật. Phải không? Cho nên lúc đó mười phương chư Phật đều hiện thân cho mình. Đó. Ví dụ như bóng hiện trong gương. Đây là cái phương tiện này thì gọi là tu chỉ đó, tu chỉ. Mà phần nhiều chúng ta ở đây ứng dụng theo cái pháp này, thành ra tu chỉ này nó khác hơn cái tu chỉ mà của ngài Thiên Thai Trí Giả nói. Ngài Thiên Thai Trí Giả ngài dạy tu chỉ có nhiều lối, nào là hệ duyên thủ cảnh chỉ, hay là chỉ nhiều cách lắm. Mà ở đây chúng ta chỉ thấy chỉ một cái chỉ của người đốt ngọt, nghĩa là thấy được cái viên giác tánh, rồi thể theo viên giác tánh đó mà dứt vọng tưởng. Dứt vọng tưởng rồi thì tâm trở về thanh tịnh. Thì như vậy đó gọi là cái phương tiện chỉ. Bây giờ qua cái phương tiện quán, này thiện nam tử, nếu các vị Bồ Tát ngộ được cái tịnh viên giác do cái tịnh giác tâm, dùng cái tịnh giác tâm biết cái giác tâm, biết được cái giác tâm tánh và cùng cái căn trần đều nhân chuyển hóa. Khi giác tâm tánh tức là hiểu biết tâm tánh và cùng với căn trần đều nhân quyển quá, liền khởi ra các cái quyển để trừ các cái quyển, biến quá các cái quyển mà khai mở các cái quyển. Do khởi các cái quyển liền hay ở trong phát ra cái khinh an đại bi, tất cả Bồ Tát từ đây khởi hành lần lần tăng tiến. Cái quán quyển đó, cái người quán quyển chẳng đồng với cái cảnh quyển. Vì cái người quán quyển chẳng đồng cảnh quyển, chẳng đồng với cảnh quyển, thì quán chẳng đồng với quyển. Quán đều là quyển, vì quán đều là quyển. Cái quyển tướng hằng lìa, thì các vị Bồ Tát ấy được cái duyên, cái hạnh duyên diệu như là đất nó nảy mầm, nó làm cho tăng trưởng cái mầm. Cái phương tiện này gọi là Tama Bát Đề, tức là gọi là quán. Ở đoạn này có mấy cái chỗ chỉ dạy nghe mới chúng ta thấy khó hiểu. Thì quý vị thấy cái câu đầu cũng không khác với cái đoạn kia. trước hết phải gì? À, ngộ được cái tịnh viên giác, à, phải ngộ được cái tịnh viên giác, rồi do cái tâm tịnh giác đó mới biết được tất cả những cái tâm tánh giác và căn tầng đều nhân quyển hóa, tức là đều là quyển hóa không thiệt, liền khởi ra các cái quyển để mà trừ các quyển, khởi các quyển mà trừ các quyển làm sao? Như bây giờ quý vị thấy chúng ta thường có hai cái lối tu. Một lối tu là chỉ xoay lại mình, dứt vọng tưởng. Còn cái lối tu nữa là nhìn ra ngoài để phá tất cả những cái cảnh. Ví dụ thấy cái bàn, liền dùng cái trí phân biệt cái bàn tự tánh là không, duyên hợp với quyển. À, mình dùng cái đó mà để khai trừ cái chấp quyển của mình. Tại sao? Vì lâu nay mình cho cái bàn là thiệt, cho nên mình mới mến, mới chấp nó. Bây giờ nhìn thấy cái bàn thì mình liền dùng cái trí huệ như quyển đó mà phán xét cái bàn này nó là duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên tự tánh không, thì như vậy cái bàn này là như quyển không thiệt. Mà thấy cái bàn như quyển không thiệt thì mình phá trừ được cái quyển, phải không? Như vậy đó. Rồi thấy cái bàn chúng ta cũng quán như vậy, thấy người chúng ta quán như vậy, thấy vật chúng ta cũng quán như vậy, thấy tất cả đều quán như vậy hết, tức là dùng quyển để trừ quyển. Như vậy đó là dùng cái quyển quán để mà trừ các cái quyển, cho nên nó là biến hóa các quyển mà khai các quyển đó. Biến hóa các quyển tức là phân tích, chia ly nó ra để mà mở thoát hết, không còn chấp các cái tướng quyển nữa. Bởi vì do cái mình khởi cái quyển quán đó, cho nên mình liền hay phát cái tâm đại bi kinh an. Như khi sáng tôi nói, sáng mai tôi nói với quý vị sao? Khi chúng ta nhận được nơi mình có cái bất sanh bất diệt rõ ràng, rồi chúng ta quán biết cái thân này, tâm này và cảnh giới này là như quyển, mà thấy bạn bè mình, thân thuộc mình, tất cả chúng sanh đương chìm trong như quyển mà tưởng là thiệt, rồi dằn xé khổ não với nhau, mình có thương không? Thì lúc đó mình mới khởi cái lòng thương, lòng đại bi thương xót họ. Tội nghiệp, tại sao trong cảnh quyển mà họ lại thấy là thiệt? À, rồi họ khổ não vì cảnh đó, thì cái đó gọi là khởi cái gì đại bi kinh an, à, khởi cái yên ổn mà đại bi. Còn hồi nãy về mình tu chỉ thì cứ lo giết giận mình thì mình không có cái khởi thương. Còn này do mình xét thấy rõ cảnh đời như quyển mà người ta lại lầm tưởng nó là thiệt, rồi chắc tâm, rồi giết, rồi làm khổ cho nhau, vậy không đáng thương thì còn cái gì nữa, đúng không? Vì vậy cho nên khởi cái đại bi kinh an. Như vậy cho nên Bồ Tát phần nhiều tu quán mà dễ khởi đại bi, còn nếu tu chỉ thì khó khởi đại bi hơn. Tu chỉ thì giết giận mình thôi, thành nên đâu có thấy cái kia gì mà mình khởi đại bi. Còn đây mình quán thấy rõ là giả, giả mà người ta đương mê cái giả không thương thì được, thấy không? Cho nên nói rằng dễ khởi cái đại bi kinh an. Rồi tất cả Bồ Tát này mới từ đây mà khởi hành à, thứ lớp tăng tiến. Tức là như vậy, cứ quán từng tự à, tâm do quán chiếu vậy cho nên tâm không chạy theo cảm, lần lần nó thanh tịnh, mình biết rõ những các cái quyển kia. Thì đây là mới giải thích cho mình thấy cái mà quán quyển kia đó, cái người mà quán quyển đó, hay là cái trí quán quyển đó nó không đồng với cái cảnh quyển. Cái trí quán quyển nó không đồng cảnh quyển. Đây là giả thuyết một cái đại thứ nhất. Phần nhiều mình thấy những cái cảnh giả, mình dùng trí mình phân biệt để thấy cảnh nó là giả, thì khi cái cảnh đó biết giả rồi mở cái trí phân biệt mình đó, nó có đồng cảnh giả hay không? Giai đoạn thứ nhất thì chúng ta nói là không đồng. Vì sao? Vì mình biết giả thì cái giả bị biết là giả, còn cái hay biết là sao giả được, phải không? Cũng như bây giờ chúng ta là người thiệt, mình là tên xài, thiệt là tên xài, ai đó họ mượn danh mình là đám đông họ vỗ ngực cho tôi là ông xài đó, thì mình là người xài thiệt, còn nghe ông kêu xưng tên xài tên của mình đó, thì mình biết ông giả không? Biết ông giả thì biết mình đâu phải giả, phải không? Nếu mà biết ông có giả thì mình không phải giả. Còn cái người mà họ không biết ông có giả thì người đó mới giả. Chứ còn mình biết ông có giả thì mình đâu phải là giả. Ông đó là giả mình thì thế kia, ông có giả mình không phải là giả. Cái này cũng vậy, mình quán biết cái mại cảnh là giả thì làm sao cái biết mình giả được, phải không? Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Cho nên nói rằng cái quán quyển kia nó không đồng với cái quyển à. Tuy nó không đồng cảnh quyển, nhưng mà cái quán đó cũng đều là quyển. Tuy nó không đồng với cái quyển, nhưng mà cái quán nó cũng đều là quyển. Tại sao vậy? Bởi vì cũng là cái dụng không phân biệt sinh diệt, mà sinh diệt tức là quyển. Rồi khi mà cái tướng quyển nó tướng diệt, rồi cái quán quyển mình bỏ luôn á, thì tức là quyển tướng hằng lìa, thì những vị Bồ Tát ấy được cái viên diệu hạnh, được cái hạnh mà viên diệu, thì chẳng khác nào như hạt lúa gieo xuống đất, rồi từ từ nương ở đất mà nó cứ nảy mầm càng ngày càng lớn. Thì như vậy đó gọi là cái phương tiện tu quán. Thì quý vị thấy cái quán này là lối vận dụng trí bát nhã mà chiếu soi, phải không? Như hằng chiếu soi, khi mà chúng ta chiếu soi hết ngoại cảnh, không thấy cảnh nào là thiệt, thấy thân cũng không thiệt, thấy cảnh không thiệt, thì lúc đó tâm đại bi phát lên. Rồi do biết nó không thiệt thì tâm mình nó có an ổn hay không? Nghĩa là bao giờ chúng ta rối loạn lo buồn cũng bởi vì mình thấy ngoài thiệt. Người ta nói một câu nghe nó tức thì mình, là tại sao? Tại cho câu nói là thiệt cho nên nằm không yên. Chứ nếu mà biết câu nói là giả thì tức nằm ngủ khò. Thì như vậy tất cả cái lo buồn khổ não của con người là tại vì cho những cái bên ngoài là thiệt. Bây giờ chúng ta đã biết rõ bên ngoài và thân mình không thiệt rồi, thì còn cái gì làm cho tâm lo buồn, còn cái gì làm cho tâm thương ghét? Thì như vậy cho nên lần lần cái thanh tịnh sáng suốt nó cứ nó tăng trưởng, chẳng khác nào như hột giống mà đã gieo xuống đất, nương nơi đất đó lần lần nảy mầm tăng trưởng rồi thu hoạch được kết quả tốt đẹp. Đó là cái phương pháp quá. Như vậy là hai phương pháp để cho chúng ta tu rồi. Giờ đến cái thứ ba. Này thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ được cái tịnh viên giác, do cái tịnh giác tâm không chấp cái cảnh quyển quá và các cái tướng tịnh, rõ biết thân tâm đều là khoái ngại, tức là đều là cái chướng ngại. Cái vô tri giác minh, cái giác minh mà vô tri á, ở đây dùng chữ vô tri, còn ở trong Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là vô phân biệt. Ở đây thì gọi là vô tri giác minh, trong Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là vô phân biệt trí, ở khác với nhau chỗ đó. Cái vô tri giác minh nó không có y nơi các cái ngại, hàng được siêu quá các cái ngại, không bị cái cảnh làm chướng ngại. Cái cảnh giới thọ dụng cùng với thân tâm đồng ở trong cái cảnh trần, trần vứt tức là đồng ở trong cảnh trần, như là cái tấm sắt hay là cái tấm thiết hay là cái tấm đồng ở trong cái món đồ, cái tiếng của nó phát ra ngoài Thì chỗ này lát nữa rồi tôi giải thích sao. Phiền não, niết bàn đều không có lưu ngã nhau, liền hay ở trong phát ra cái khinh an tịch diệt, cái diệu giác tùy thuận cảnh giới tịch diệt, tự thân tự và tha thân tâm không có thể nào bì kịp. Chúng sanh thọ mạng đều xem như là những cái tưởng phù hư. Cái phương tiện này thì gọi là thiền na, đó là thiền. Thì như vậy ở trong đây giải thích ba cái khác nhau: chỉ, quán và thiền. Bây giờ giải thích kỹ lại cái đoạn này. Mở đầu cũng bảo chúng ta phải ngộ được cái tính viên giác à, rồi dùng cái tánh, cái tâm mà tỉnh giác đó tu, không có chấp cái cảnh quyển của cái quán trước, và cũng không có chấp cái tướng tịnh của cái chỉ trước, phải không? Tức là không mắc kẹt cái tướng tịnh, cũng không có bám vào cái tướng quyển. Hai cái đó mình đều không có bám vào, mà mình chỉ thấy rõ cái thanh tâm này đều không, đều là quá ngại. Tức là thân này là cái chướng ngại vật, cái vọng tưởng cũng là cái chướng ngại vật. Nó thanh tâm này đều là cái chướng ngại. Chỉ có cái vô tri giác minh, đó, tức là cái giác minh mà không có phân biệt đó, cái đó nó không có mắc kẹt, không có ngăn ngại, tức là sống trở về cái đó đó, hằng được siêu việt hơn tất cả những cái ngại. Thì như vậy là quý vị thấy Phật dạy mình tu ở đây phải nhận ra thân này và vọng tưởng, hai cái đó đều là cái chướng ngại hết. Đó là cái che đại gì? Che đại cái bản tánh của mình, nó không có sáng suốt. Vì vậy cho nên mình không có bị lệ thuộc vào thân, không bị lệ thuộc vào tâm, mà phải làm chủ, đừng cho cái tâm, đừng cho cái thân lôi kéo mình chạy theo ngoại cảnh. Cho nên nói rằng trong cái cảnh giới thọ dụng và thân tâm thọ dụng đều ở trong cái cảnh huyết này, trong cái cảnh huyết trầm này, trong cái trầm cảnh, mà chẳng khác nào như cái món đồ đồng, như cái miếng đồng ở trong một món đồ. Cái tiếng nó phát ra ngoài, tại sao mà nói cái món đồ, cái miếng đồng ở trong món đồ? Thì ở đây hồi xưa tôi nhớ các thầy hay dùng cái ví dụ như cái gì, như ở nhà quê hồi xưa mình thấy có những cái đền kiền, cái đền đảng của họ đó, quý vị có biết không? Đó để trong họ có để như cái miếng gì, miếng thiết và miếng đồng gì để nó cua bong đó, thấy không? Thì cái miếng đó tôi không biết tên miếng gì, tôi không phải là chuyên môn cái đó. Như vậy thì cái miếng đó nó ở trong lòng của cái bọng, mà cái tiếng khua nó thì nó phang ra mà. Tuy nó ở trong cái khuôn viên đóng bít lại, nhưng mà cái tiếng động nó phang ra mà, nó không bị lệ thuộc vào cái khuôn viên đó. Thì ở đây cũng vậy, chỉ cho mình khi biết thân này là ngại, tâm này là ngại, thì khi mình được ở ngay trong cảnh tầng ngày mà mình đã vượt ra ngoài đó, nó không bị chướng ngại nữa. Thì như vậy là tại sao? Là bởi vì mình biết rõ thân ngại, tâm ngại, cho nên mình không có bị nó lôi cuốn. Bởi không bị lôi cuốn cho nên tâm mình tịch tịnh. Bởi tịch tịnh cho nên cái khả năng tịch tịnh đó nó phát ra ngoài cả thân tâm, nó không bị thân tâm ràng buộc. Ví dụ cũng như cái món đồ ở trong những cái lòng cây đền mà nó vang cái tiếng đó, thấm ra ngoài. Rồi có chỗ thì giải thích nó cũng như cái chuông, cái linh của mình đó, thì cái linh nhưng mà nó bay thì nó lắc thì nó gỡ ở trong này, mà tiếng nó ra ngoài nó không bị cái hình này chặn nó lại. Thì nhưng mà cái này nó không gỡ bằng cái kia. Ví dụ kia là nó biết vùng mà cái tiếng vẫn tan ra ngoài, còn cái này thì nó còn thở, còn sống phía dưới, thành nó tiếng nó lan ra được. Thì như vậy trong những cái mà biết vùng rồi có món đồ đồng trong đụng qua thua lại cái tiếng ra ngoài, thì cái đây là dùng cái thí dụ như khí trung hòa, như cái món đồ đồng đồ thiết mà để ở trong cái khuôn đóng bít lại, nhưng khi tiếng khuôn của nó thì nó thoát, nó vượt ra ngoài cái hình thể đó. Phiền não niết bàn không còn lưu ngại nữa, tức là những cái tướng đó không còn làm chướng ngại cho được người này. Vàng hay ở tâm phát ra cái tịch diệt khinh an, ngay trong đó phát ra cái tịch diệt khinh an là cái khinh an một cách yên lặng. Như vậy cái diệu giác tùy thuận tịch diệt cảnh giới, tức là cái diệu giác mình nó tùy thuận cái cảnh giới tịch diệt, tự tha thân tâm nó không thể nào theo kịp. Thì chúng sanh thọ mạng đều thấy là cái tưởng phù hư. Thì như vậy tôi nhắc lại để cho quý vị thấy cái ý tu của Phật, của cái phần này. Phần này là chỉ cho mình tu nó khác hơn cái chỉ, khác một cái quán, nên nghe nó hơi khó hiểu. Chỉ và quán là hai cái mình thấy dễ rồi, phải không? Mình có ứng dụng được. Còn cái đến phần này là không khó ứng dụng. Tại sao? Bởi vì phần này khi mà ngộ được cái tánh duyên giác rồi thì mình không dùng chỉ, cũng không dùng quán, nhưng mà mình hằng sống với cái vô phân biệt trí ở trong. Cái vô phân biệt trí trong, cái vô phân biệt trí ở đây gọi là vô tri giác. Vô tri giác minh á, mình hằng sống cái đó. Vô tri giác minh là hằng sống cái đó. Thì hằng sống cái đó mình không chỉ không quán, vì hằng sống cái đó cho nên mình không nghĩ tới vọng tưởng mà đừng theo, mình cũng không nghĩ quán cảnh, mà chỉ hằng sống lại với cái vô tri giác minh. Thì cái vô tri giác minh này nó không bị thân tâm làm ngạ, tức là mình thấy cái đó là trầm khắp, không có bị thanh chướng, không bị cái vọng tưởng chướng, mình hằng sống với cái đó. Thì cái đó đó, cho nên ở đây mới dùng cái ví dụ như là cái miếng thiết, miếng đồng ở trong cái đồ mà đóng bít lại, nhưng mà lắc nó thì nghe nó khua, mình không nghe cái tiếng vang ra ngoài. Thì như vậy, tuy ở cái thân này, ở cái tâm này, mà cái tánh vô tri giác minh đó, tức là vô phân biệt trí đó, nó tràn khắp, chứ nó không còn bị lệ thuộc vào thân tâm chướng ngại này. Thì mình vì hàng sống cái đó, cho nên mình không còn mắc kẹt phiền não, không còn mắc kẹt niết bàn, tất cả những cái đó đều không lưu ngại. Rồi do mình sống cái đó lâu thì nó được cái tịch diệt kinh an. Thì khi được cái tịch diệt kinh an đó thì lúc đó mình mới thấy mình là người đương tùy thuận theo cái tánh giác. Thì như vậy đó là từ đây về sau thanh tâm mình nó không còn theo kịp nữa, vì thanh tâm là cái phù hư không có thiệt, còn cái tánh cái mà vô phân biệt trí đó mới là trùng thấp. Thì cái chỗ này theo như trong Đại Thừa Khởi Tính Luận nói thì nó thuộc về cái gì? Cái chân như chỉ đó, tức là sống như cái chân như, nghĩa là tủng lặng lối chỉ mà chỉ khác, chỉ mà không có dừng vọng tưởng, mà chỉ sống hằng sống cái chân như. Ở đây thì gọi là vô tri giác minh, tức là cái giác minh mà không có biết, tức là không có phân biệt. Thì như vậy cái lối thiền này thì nó hơi khó tu hơn hai cái thứ kia.